Bây giờ là 7 giờ kém 6 phút sáng ngày 28 tháng 9 năm 2016 tại làng A Di Đà Con Rô. Đây là những cái lời tâm huyết khai thị trước khi sư phụ rời khỏi cái làng này để tiếp tục đến những cái nơi trong hệ thống chùa Thành Nguyên của sư phụ. Hôm nay quý vị lắng nghe từng lời nói, cái đề tài mà sở dĩ bữa nay sư phụ đưa ra đó là nói về thấy cái sớ cầu an của bà Nguyễn Thị Mỹ ở tại Oklahoma, pháp danh Diệu Hoàng, sinh 1931, nếu mà tính ra là 87 tuổi rồi. Cái bà cụ này rồi đến đây, khi mà thầy nhận được cái sớ cầu an này đặt ở trên cái chỗ mà thầy tụng kinh lăng nghiêm buổi sáng nay, đọc thấy cái bà Nguyễn Thị Mỹ mà pháp danh Diệu Hoàng ở tại Oklahoma đã sinh năm 1931, tính tuổi ta là 87 tuổi rồi. Cái bà này nằm bệnh 4 năm, coi như là nói không được nói, mà chỉ nằm đó như một cái người như là biết nhưng mà không có cử động. Ăn uống vệ sinh tất cả mọi thứ đều do con cháu. Nhà bà này có được cái phước là con cháu không đưa vào trong nursing home. Và 14 người quy y mới đây ở tại chánh điện trong cái đợt thầy về để lo cái đám tang lễ cho bác Nguyễn Kim Như, thì họ đi đến đây để họ biết rằng thầy đã cử chú Phong với cô Hồng Châu đến đó tụng cho 21 ngày địa tạng, mỗi một ngày tụng lăng nghiêm Di Đà và bắt hướng dẫn con cháu của bà Nguyễn Thị Mỹ này lại sám hối. Thì bà cũng bớt thôi, nhưng mà lý do sao vậy quý vị? Quý vị phải để ý cái tên địa tạng, tiền thân của ngài địa tạng là một tín nữ Bà La Môn. Bà sanh vào đời bằng pháp, lúc mà mẹ bà mới mất thì bà cũng có làm tất cả cái việc phước thiện để hồi hướng cho mẹ. Bữa đó có một vị cũng đời bằng pháp như đời bây giờ, một vị A La Hán phước lành đi cứu độ chúng sanh, thì đi ngang qua thì bà mới cúng dường, rồi vị La Hán nó hỏi hẳn hai bà cần cái gì, thì nói dạ con có người mẹ mới mất, chẳng không biết bao lâu con có làm nhiều việc phước thiện mà không biết mẹ con đọa lạc vào nơi nào, tái sanh về cõi nào. Vì La Hán đó liền nhập định, có không quý vị? Và soi thấy rằng bà đang đỡ trong địa ngục. Thì khi đó vị La Hán nó hỏi về lúc còn sống bà làm những hành nghiệp gì mà giờ mẹ ở trong địa ngục. Nói rằng mẹ con lúc còn sống không có niềm tin với Tam Bảo và cái tội phỉ báng giết hại, cho nên thì cái gì là hắn đó, nhà ngươi nên trí thành để mà bỏ tiền ra để mà tô vẽ hình tượng của Đức Phật. Tôi có Phật gì vậy? Đức gì? Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Thì các con người mất đều được lợi. Thì như vậy quý vị thấy rõ là tiền thân của ngài Địa Tạng lúc ngài chưa thành Bồ Tát, ngài đã có mẹ đã mất, rồi ngài cũng làm việc phước thiện mà lại không có thể cứu được. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, có những người làm việc phước thiện mà mẹ mình được bớt nghiệp và được lên cái cõi trời, mà có những người làm tại vì theo cái định luật nhân quả, cái định luật nhân quả, những quý vị nhớ kỹ. Nếu mà mẹ quý vị đầu thai là một cái con ruồi á, thì quý vị chỉ cần tụng 7 ngày á là mẹ quý vị thoát cái kiếp con ruồi. Tại sao vậy? Tại vì con ruồi nó sống có 7 ngày. Nếu mà mẹ quý vị đầu thai là một cái con cuốn chiếu, tới cái mùa cuốn chiếu, ở đây quý vị có cái mùa mà có con nó đi đầy trên điện mà mình đi lộn á, thì quý vị tu hành như vậy thì cái bà này nó cũng sát sanh rất nhiều, mà do công đức thì tự động suy khiến cho cái bà đó không làm những ngàn đạo chết đi. Tới cái mùa đó quý vị nhớ mấy tháng trước, mỗi một ngày quý vị quét biết bao nhiêu con bị thầy trò chúng ta đạp. Nhưng mà nếu mà bà nó đầu thai vào làm cái con heo trong làng Di Đà, thì con heo này phải trở lên tới 600 bao rồi nữa, lúc đó mới bị tiểu đường cao máu mới chết, hiểu chưa? Thành ra có những cái nghiệp giải được mà những cái nghiệp không giải được. Thì nhân đây thầy giờ thầy đưa thầy tụng cái kinh này, mà nếu mà tụng cái là cái bà này có cái nghiệp thế này, hồi còn trẻ là làm ở trong cái chỗ mà sắc sạch gà, bà ấy thì không trực tiếp cắt cổ, chỗ này là cái lò mà để làm thịt gà bán ở Việt Nam, nhưng mà người ta cắt cổ xong ta nhúng vô trong cái nước sôi là bà là nhổ không, hiểu chưa quý vị? Thì như vậy á, bây giờ tôi không có mang tội giết ông Cảnh, nhưng mà tôi biểu thầy cho mình giết xong rồi tôi đè rồi tôi tạo lắm, thì cô Đức Thành cô giận tôi không? Giận chưa? Ông Cảnh giận không? Cũng giận, hiểu chưa? Thành ra từ đó quý vị thấy rõ, khi một con gà mà nó đã chết rồi á, nếu mà mình nếu mình trực tiếp mình giết thì mình đã tái sinh làm con gà để chết rồi, để trả lại nó rồi, một mạng đền một mạng. Nhưng mà ngược lại, cái con gà này sau khi nó bị cái người chủ cắt cổ rồi thì bả là cái người làm, thì con gà này khi đó nó không có đau, nó không biết, nó làm tê liệt, thì bả nhổ từ cổ lâm, thì bây giờ cái nghiệp trả lại là bả không có bị đầu thai làm con gà để chết, nhưng mà lại bả là có quy y. Quý vị thấy có hợp danh này không? Thành ra cũng có tu mà cũng có tội, thành ra trong cái căn kinh tội phước nó chưa ngã ngũ. Thành ra quý vị biết 4 năm bà chết không được chết, sống không được sống. Thành ra con cháu bây giờ tôi tụng thời gian nghiêm đưa vào hết không? Hết không quý vị? Chưa chắc là hết nha. Thành ra bây giờ tôi muốn để mà hồi hướng của đức cho bà này, thì bữa nay cái lời khai thị của tôi đó, thì trong cái mấy bữa nay tôi không nhận được cái sớ này, nhưng mà tôi đã quy y cho 14 đứa con đứa cháu của bà là đệ tử. Thì bây giờ cái nhân viên đó, nó có cái nhân viên với thầy, bây giờ thầy giảng cái khai thị cái bài này là những cái trở ngại, những cái nghịch duyên, những cái bệnh tật trong cuộc đời là chướng duyên hay thắng duyên của người tu xuất gia hay tại gia. Quý vị nhắm mắt lại nghe từng lời của sư phụ nha. À, chuẩn bị tôi hồi hướng cho cái bà Nguyễn Thị Mỹ, vì cái bài pháp này nó được phát lên hệ thống internet toàn cầu của chùa Thành Nguyên, thì có nhiều người nghe cái này người ta biến phiền não thành bồ đề, và nhờ đó giải nghiệp cho bà, là bà đã 87 tuổi rồi, chỉ cầu cho bà xả báo an lành, xả báo an lành như vậy thôi nha. Quý vị ngồi tư thế thoải mái, nhà không có đòi hỏi rồi quý vị, coi như là ngồi thế nào cũng được, miễn quý vị thoải mái. Quý vị mấy bữa nay đã phát tịch rồi, quý vị đã biết cách thế nào và lắng tâm, chứ là những vị nào có cái chuyện gì là không được nói chuyện. Đây là những cái giây phút rất là quan trọng, quý vị không có được nói chuyện cái gì hết để phân tâm cho người khác. Nhân cái chuyến sư phụ trở về để mà đi đám của bác Nguyễn Kim Như, hôm nay là ngày thứ tư ở tại làng A Di Đà Con Rô. Trước khi từ giả quý tăng ni và các cư dân đệ tử của thầy trong làng Con Rô, nhân cái nhân duyên nhận được cái sớ cầu an của cụ bà Nguyễn Thị Mỹ pháp danh Diệu Hòa, cụ ở Oklahoma City đang bị sốc 4 năm, muốn chết không được chết, muốn sống không được sống, và mười mấy người con cháu của bà đã đến đây vào ngày chủ nhật và trở thành đệ tử của hệ thống chùa Thọ Nguyên, chính sư phụ Thích Thông Lai truyền giới. Bây giờ cái đề tài thầy giảng cái hồi hướng giải nghiệp cho bà Nguyễn Thị Mỹ này là những trở ngại, những nghịch duyên có lợi thế nào và có khổ thế nào. Chúng ta người tu hành, chúng ta thường thích được những cái thuận duyên, chúng ta lại sợ những cái nghịch duyên. Từng tự mới nghe từng lời của thầy, những vật duyên trong cuộc đời là trợ tiến cho chúng ta trên đường tu hay là trở ngại cho chúng ta trên đường tu. Hôm nay trước khi tôi đưa đi sâu vào những trở ngại là chứng duyên hay thắng duyên, cái điểm đầu tiên mà tôi nhắc nhở cho con cháu của bà Nguyễn Thị Mỹ, nếu mẹ của con còn khỏe mạnh, mẹ của con không bị nằm bản thân bất tội 4 năm qua, thì tụi con chưa bao giờ trở thành là đệ tử của Đức Phật, chưa bao giờ tìm từ Oklahoma qua là Di Đà con Rô Tết Sự để quy y. Nếu mẹ con giờ này còn khỏe mạnh thì có lẽ con cũng chưa biết đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tụi con cũng chưa từng được nghe kinh Địa Tạng. Trong cái nghịch duyên mẹ bị bệnh nan y, nó có cái tháng duyên là con cháu cụ bà đến với Tam Bảo. Nếu mẹ con giờ này còn khỏe mạnh thì có lẽ tụi con nghĩ tới cái chuyện dẫn mẹ con đi Las Vegas, dẫn mẹ con đi ăn cao lương mỹ vị để trả cái ơn sanh thành dưỡng dục. Nhưng các con của bà Nguyễn Thị Mỹ nghe đây, ăn cho nhiều rồi thì cũng không có giúp được cho mẹ về cõi trời cõi Phật. Hôm nay tụi con hãy nhìn kỹ đức bổn sư của chúng ta. Ngài là ông vua, Ngài là có địa vị trong xã hội thời Đức Phật còn tại thế. 2600 năm về trước, Ngài có tam cung lục viện, có vợ đẹp con xinh. Ngài sống trong 3 năm hạnh phúc cùng với vợ là Gia Du Đà La. Ngài có đứa con đầu lòng là Thái tử La Hầu La. Mùa đông thì có cung điện mùa đông, mùa hè có cung điện mùa hè, mùa xuân có cung điện mùa xuân. Ngài sống trong dục lạc, tiếng đàn ca sướng hát, bên những cung nữ vẻ đẹp mỹ miều. Cho tới một hôm, sau cái cuộc đàn ca sướng hát, Ngài bừng tỉnh sau cơn rượu. Ngài nhìn thấy các cung nữ, người thì há miệng ra ngái, người thì nước miếng chảy đầy, người thì lồi ra lỗ rúng, xiêm y nghĩa là lộn thộn, những son phấn tô điệp giả dối. Sau một cơn, sau một đêm trị lạc ăn chơi, nó đã bị nhạt nhò vì những giọt mồ hôi. Ngài bừng tỉnh dựng lại thấy, tại sao mình lâu nay xê mai với những cái xác chết, những cái xác sống này chỉ là đồ bất tịnh. Và Ngài xin vô tịnh phạm đi ra bốn cửa thành. Đi ra bốn cửa thành, cửa thành đầu tiên Ngài thấy một người già. Ngài hỏi sa nạp, này sa nạp ta có già hay không? Già lúc đó sa nạp thưa thái tử, cái già nó không từ chối ông vua cho đến người ăn mày. Và thái tử buồn bã quay trở về. Ngài hôm sau đi qua cầu thành phía tây, Ngài thấy một người bệnh nằm bên vệ đường, phân giải chảy ra, ruồi nhặn đu đầy, nằm đó thở cá. Thái tử Tất Đạt Đa hỏi, này sa nạp, ta có bệnh giống người này không? Sa nạp nó thưa thái tử, cái bệnh này nó không từ chối từ ông vua cho tới người ăn mày. Thái tử nó thôi về đi, ta chẳng hứng thú đi nữa. Ngày hôm sau sa nạp nó sẽ đưa cho thái tử ra tổng thành phía đông, và Ngài thấy một người chết sinh trương hôi thám, rồi rút ra từ lỗ mũi từ con mắt, ai đi ngang cũng bịt mũi xa lắm. Ngài hỏi ta có chết không sa nạp? Sa nạp thưa thái tử, cái chết này nó không từ chối ông vua cho tới người ăn mày. Và thái tử Thái tử Sĩ Đạt Đa xin qua về, không muốn coi nữa. Nhưng ngày hôm sau Sa Đạt đưa cho ngài đến cổng thành phía bắc, cổng thành cuối cùng. Ngài thấy một người tu sĩ Bà La Môn, quần áo thì đơn giản, tay cầm một bình bát đi xin ăn. Và ngay lúc đó ngài hỏi người này là ai đó? Là một tu sĩ Bà La Môn, có vợ có con. Vị tu sĩ này từ bỏ tất cả những cái gì đã dùng trần gian để trở thành là một người ăn mày đi xin ăn. Người đó ngủ ở đâu? Người đó ngủ dưới gốc cây, và người đó rất là an lạc. Cho nên Thái tử nói, như vậy ta muốn trở thành người này. Cho nên sau này Đức Phật vì thấy sanh lão bệnh tử, vì thấy những cái sắc đẹp tàn phai của những cô cung nữ, mà ngài đã quyết tâm rời bỏ ngai vàng địa ngục. Ngài bỏ Ly La Hồ La còn nhỏ dại, ngài ra đi trong khi vợ còn ngủ say. Có phải người là một cái người vô tình vô cảm hay không? Thưa không, vì ngài thấy mình cũng sẽ chết, vợ cũng sẽ chết, con cũng sẽ chết. Nhưng chết rồi không biết đi về đâu, chỉ thân như cha với con, thương yêu như vợ với chồng, không ai bằng lòng chịu chết cho nhau. Ngài đi tìm thầy học đạo 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ngài chứng được con đường giải thoát linh hồn sanh tử. Hôm nay nhân cái chú duyên của bà Nguyễn Thị Mỹ, cho nên con cháu bà mới đến với Tam Bảo. Đa số tăng ni cũng như Phật tử ở trong làng khi đi tu hãy than rằng: thưa sư phụ, thưa sư phụ tháng lai sao con gặp nhiều chướng duyên quá. Khi xưa chưa biết tu, khi chưa vào trong làng, chưa thành tu sĩ, chưa thành tỳ kheo ni, chưa thành những người Phật tử trong làng, ai cũng cư xử tốt với con, ai cũng tử tế với con. Bây giờ con biết tu rồi, con thành sư cô đại đức rồi, con thành cư dân trong làng Di Đà rồi, sao thấy ai cũng lạc lẽo với mình, sao thấy ai cũng không đồng đạt như mình, không đầm ấm như xưa. Cho nên tụi con thấy nản quá, con thối tâm quá. Quý vị ơi, vì nghĩ gặp những nghịch duyên nên quý vị có ý buồn. Tu mà sao không được người ta nâng đỡ, không được người ta hưởng ứng, không được người ta tôn trọng mình, lại còn bị thầy rầy thầy la, còn bị Phật tử chê là tu dở, tụng kinh thì dẫn chúng lộn xộn, đi đứng thì không nhẹ nhàng. Hay có lẽ là con đi tu mà không có phước. Hầu hết Phật tử tại gia và tu sĩ xuất gia chúng ta đi chùa lễ Phật, cầu cho chư thầy tụng niệm, chú nguyện cho mình, thì đều nghĩ rằng như vậy là có phước hơn hồi chưa tu. Nhưng sao hồi chưa tu không gặp chướng duyên, mà bây giờ càng tu lại càng gặp chướng duyên, càng gặp nghịch cảnh. Rồi than rằng mình theo thượng tỏ thông lai không có phước, mình vào trong làng như là già không có phước. Thậm chí có người nói ngày xưa chưa biết trì chú lăng nghiêm, chưa biết tụng kinh Địa Tạng, chưa biết tụng kinh Pháp Hoa thì không gặp nghịch duyên. Bây giờ sáng tụng lăng nghiêm, trưa tụng Vô Lượng Thọ, chiều tụng kinh A Di Đà, mà sao gia đình bổn hoạn, con bị đổ nghiệp, con cháu rối ren, vợ chồng gặp những chuyện bất như ý. Hôm nay thầy nêu lên những vấn đề này để gửi một thông điệp cho chư tăng ni và quý Phật tử của hệ thống chùa Đồng Nguyên, phải hiểu rằng đường tu của chúng ta Nếu lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng là quả thơm cỏ lạ, thì chúng ta lấy cái gì để tu? Cái bản ngã được nâng lên, lòng tham được tăng trưởng. Cho nên cái thuận duyên chính là con rắn độc, để cho chúng ta không có cái gì để mà tu. Người Phật tử vào chùa không thí chủ cúng dường, lâu lâu muốn mua một bộ sách, muốn mua một quyển kinh, muốn đóng tiền đến xưa răng, muốn thay cái lớp hết, mà không có ai cúng hết. Thấy tượng tỏ thông lai, người này dành cúng, người kia dành cúng, than thân trách phận. Biết như vậy ở ngoài đời, mình là cái thứ đâu phải nghèo. Mình đã từng làm ra bạc ngà bạc trăm, mình có nhà cao cửa rộng, bỏ hết tất cả, nghe sư phụ thông lai dụ đi tu, nghe sư phụ thông lai dụ vào làng, bây giờ trở thành ra là tệ này tệ nọ, hồng này hồng kia, để rồi không có tiền. Sao mà tuổi quá, sao mà đi tu nhiều chướng quá. Huynh đệ chung quanh, người thì được cúng dường, có tiền mua kinh sách, có tiền để mà chi tiêu. Đó là cái chướng thứ nhất của người tu sĩ. Cái chướng thứ hai, có người cho rằng lúc còn cư sĩ ở thế gian, mình còn địa vị, mình còn làm ra tiền, mình đến chùa, mình có tiền cúng dường, ai cũng kính nể. Đến khi đi tu, sao thấy mọi người khi dễ quá, đâm ra bực, nghĩ tại sao mình tu mà không có phước, bị Phật tử khinh dễ, thành ra thối tâm. Đi ra thì bị chê cười, ở lại thì không còn gì hứng thú. Vì trước khi đi tu, chúng ta hay nghĩ rằng mình vào chùa làm thầy tu, huynh đệ cùng thầy tu, chắc ai cũng thương cũng bảo bọc mình trong phần tăng. Nhưng khi vào chùa cạo đầu đắp y, thấy mọi người lơ là, sư phụ thì không chú ý đến mình, nên cảm thấy bị bạc đãi. Lại nữa khi còn là Phật tử đến chùa, được sư phụ, được thầy trụ trì tiếp đón nồng hậu, được ban nhà bếp tiếp đãi vui vẻ. Nhưng gặp thầy bây giờ đi tu, sơ lơ lạnh nhạt, liền thối tâm không muốn tu nữa. Đó là cái chuyện thứ hai của những người xuất gia tu đạo. Cái chuyện thứ ba, khi được xuất gia vào đạo, chúng ta thường nghĩ rằng sư phụ sẽ thương, sẽ tin, sẽ dễ dàng với mình. Không ngờ sư phụ vỡ rầy nhiều hơn lúc còn là tại gia, răng đe đủ điều. Thấy vậy liền cho rằng sư phụ khó khăn, rồi muốn tìm chùa khác, hoặc muốn tìm một sư phụ khác, hoặc tệ hơn nữa là muốn về với ba má, hoặc tệ hơn nữa là muốn về với vợ với con, để được cưng chiều, để được nâng niu. Đó là cái chướng thứ ba. Chưa hết đâu quý vị. Cái chướng thứ tư, Phật tử ở thế gian nghĩ rằng đi chùa làm phước là tu, như vậy là có phước, sao mà đi chùa vẫn bị bệnh, trong khi lúc chưa tu thì không bệnh. Nghĩ như vậy nên hết muốn tu, còn chưa tăng bệnh. Nếu được thầy trụ trì hay huynh đệ lui tới thăm viếng, nấu cháo nấu cơm, lo hỏi chở đi bác sĩ thì vui. Nếu thầy bạn không để ý, huynh đệ cũng lơ là, thì buồn đầu sẵn ra chán nản. Nhớ lại lúc ở nhà khi có bệnh, vợ con săn sóc, ba má săn sóc kỹ lưỡng, ăn uống đầy đủ, còn vô làm Di Đà trở thành tu sĩ, trở thành cư dân bị bệnh, quý thầy không có ngạc tới. Từ đó thối bồ đề tâm, đó là cái chứng thứ tư. Tóm lại, khi chúng ta thường gặp nhiều điều trở ngại, những chướng duyên như thế, hôm nay sư phụ xin hỏi, những việc ấy là chướng duyên hay thắng duyên? Tất cả những khó khăn trở ngại đối với cuộc đời của người tu sĩ, tại gia hay xuất gia, nếu chúng ta không hiểu đạo, chúng ta chưa giác đạo, chúng ta chưa trí huệ, thì chúng ta cho đó là chướng duyên. Ngược lại, nếu chúng ta tụng kinh, chúng ta nhìn những gì Đức Phật Thích Ca đã đi qua, chúng ta khai mở trí huệ, thì chúng ta nên mỉm cười. Vì Đức Phật cho rằng Đề Bà Đạt Đa là cái người giúp Ngài thành Phật mau nhất. Phật chưa bao giờ khen Ngài A Nan giúp Ngài thành Phật. Ngài chưa bao giờ khen Ngài Xá Lợi Phất giúp Ngài thành Phật. Vì những người đó là những đứa con hiếu thảo, mà chính Đề Bà Đạt Đa lăn đá giết Phật, thả vô sai giết Phật, chia rẽ tăng đoàn, mà Đức Phật ca tụng nhờ có đệ tử nghịch tử Đề Bà Đạt Đa mà ta mới được thành vô thượng chánh giác. Nếu cha hiểu đạo thì những cái chướng duyên trong làng, những cái phiền não trong huynh đệ, đó là thắng duyên. Thầy cho thí dụ mấy đứa nhỏ chơi tập nhảy cao, ban đầu chúng gác cái cây phẳng năm tấc thì nhảy qua, nếu muốn nhảy cao hơn nữa phải nâng lên 6 tấc, rồi nâng lên 7 tấc, làm lần nữa dăng cái cây càng cao thì nhảy càng cao. Cao nhiều là chướng ngại nhiều, cao ít thì chướng ngại ít. Khi mới vào chùa kêu là hạ tọ, là chúng ta gặp những chướng ngại nhỏ. Tu một thời gian, chúng ta là trung tọa, chúng ta gặp những nghịch cảnh nhỏ nhỏ. Tới thời gian kêu là thượng tọa, là chúng ta đã gặp những cái chướng duyên tối thượng thừa. Bị đệ tử phản bội, bị đệ tử chụp mũ, bị thù trong giặc ngoài, mà chúng ta vẫn vượt qua những cái đó, chúng ta trở thành là một vị hòa thượng. Là cái vị này đã trở thành biến hóa tất cả những cái nghịch duyên để trở thành những cái tăng thượng duyên, để mà hoằng pháp độ sanh. Cho nên Phật cao nhất thước, ma cao nhất trượng. Cũng như vậy, quý đệ tử của thầy muốn trở thành người tu hành đầy đủ công đức, đầy đủ nguyện lực và đầy đủ trí huệ, thì quý vị hãy vui mừng khi gặp những thắng duyên. Mình tu mà không gặp thắng duyên thì cho thấy rằng công đức mình không có. Ma dương không bao giờ phá những người không tên tuổi, ma dương không bao giờ phá những người không có đạo lực, ma dương chỉ phá những người nào sắp rời bỏ cái cõi ngũ dục này để đi vào cái cõi cực lạc, cái cõi niết bàn. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật tuyên bố Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri nhất bậc nhất của Ngài. Nhờ Đề Bà Đạt Đa làm nghịch hạnh mà ta thành Phật trước. Đức Phật kể trong vô số đời trước cho tới đời hiện tại, Đề Bà Đạt Đa luôn luôn phá hoại Ngài, đời nào cũng hại Ngài, mà Ngài lại cảm tạ công đức của Đề Bà Đạt Đa sớm cho Ngài thành Phật. Này các đệ tử thân yêu của sư phụ, trên đường tu, nếu ai trợ duyên cho người mau thành Phật thì người đó giúp mình hay là hại mình? Như vậy Đề Bà Đạt Đa là người giúp Phật, vậy những người trong làng tạo chướng duyên là giúp cho quý vị mau tu, mau giảng sanh. Thế nên biết không có cái chướng thật, mà chướng tại vì chúng ta chưa có hiểu đạo. chúng ta có tư tưởng sai lầm. Người tu gặp trở ngại được là một cơ hội tốt để vươn lên, chứ không phải để thối lui. Phật kể Đề Bà Đạt Đa trong đời hiện tại, nào là phá hòa thượng tăng, nào là lăng đá đè Phật, nào là suối A Sa Thế thả vô sai giết Phật. Chúng ta nghe qua có thương ngại không? Phật lại nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu trí thức. Ở trong này mấy bà táo chỉ chê bai, chỉ phỉ báng, chỉ nói chì nói bất, nói hành nói tội, chứ chưa ác như Đề Bà Đạt Đa. Quý vị đừng có buồn khổ mà cảm ơn những người đã làm cho chúng ta thực hành được cái hạnh nhẫn nhục, phá tan đi cái bản ngã. Câu chuyện thứ hai cũng trong kinh Pháp Hoa nói về Bồ Tát Thường Bất Khinh. Khi thấy ai người thiện người ác, ngài đều chắp tay đảnh lễ: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vậy mà có người cho rằng ông tỳ kheo này nói bậy, ông tỳ kheo Thường Bất Khinh này là tên khùng. Phật bảo thở xưa Bồ Tát Thường Bất Khinh thành Phật là do bị người mắng chửi đánh đập không thối chí, cố gắng nỗ lực thân lên, gặp ai cũng đảnh lễ, các ngài sẽ thành Phật. Như vậy việc đánh đập mắng chửi của người là chủ duyên hay thắng duyên giúp cho Đức Phật thành Phật? Tất cả những chướng ngại ấy đều là duyên tốt giúp ngài sớm thành Phật. Chúng ta nhìn lại từ Đức Phật cho tới Địa Tạng Bồ Tát, cho tới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà Quan Thế Âm Bồ Tát không bị du thống thì giờ này làm gì có một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát? Ngày xưa các ngài tu hành có được mọi người tin yêu kính lễ luôn, hay vẫn gặp những phiền não làm cho các ngài tiến tu? Vì vậy trên đường tu chúng ta không nên mong cầu mọi việc đều như ý. Chúng ta tu mà cầu tất cả mọi việc đều như ý thì có gọi là tu hay không? Có gì trở ngại đâu để mà tu? Tu là phải có tham sân si phiền não, rồi phải dùng sức ta tiêu diệt nó. Đó chính là cơ hội để chúng ta thắng một giải quân không bằng thắng tham sân si phiền não của chính mình. Như vậy muốn tu được tốt đẹp, muốn được giảng sanh, muốn được về Tây Phương, thì chúng ta phải chấp nhận những chướng ngại. Những chướng ngại ấy nhà Phật gọi là thắng duyên. Tăng ni và Phật tử tu mà sợ nhiều chướng ngại thì là yếu đuối, là kém cỏi, là chưa học kinh Phật, là chưa thấy gương Đức Phật. Quý vị nhớ tu là chuyển hóa những tâm niệm xấu xa, những cái ác nghiệp, để chuyển những cái đó thành những thiện nghiệp, trở thành ra những con người tốt. Chúng ta muốn cái gì được cái nấy, chỉ có một chiều đi lên thì lòng tham tăng trưởng, bản ngã thanh lên. Chúng ta đi tu cũng phải trở thành thượng tọa hòa thượng, chúng ta không phải thành sư bà đại đức. Chúng ta ở ngoài đời giành nhau chức kỹ sư bác sĩ, giành nhau tiếng ông chủ bà chủ, vào chùa thì giành chức vụ này chức vụ đó, chẳng nhau hơn thua, có gì để mà tu đâu? Như thế càng tu chỉ càng tăng trưởng lòng tham, mà nếu tăng trưởng lòng tham thì bao giờ thành Phật? Phật tử chúng ta tu muốn cái gì cũng tốt đẹp hết, thì đi chùa thì xin Phật cho con được bình an, được ít bệnh, gia đình được khỏe mạnh, làm ăn ở đâu được đấy. Như vậy quý vị đi chùa để tu hay đi chùa để mà xin xỏ? Nếu xin thì khỏi tu, mà tu thì khỏi xin. Trong kinh Phật nói, bổ thí cũng dường phước vô lượng, Nhưng Phật tử chúng ta bố thí thì đòi hỏi phải được phước, cúng dường thì phải được cái gì? Thí dụ như gần rằm tháng 7, Phật tử muốn phóng sanh cho có phước, nên hồn nhão vô chim chờ tới ngày rằm để vô chùa nhờ quý thầy tụng kinh cầu nguyện, rồi khởi ra, rồi quay phim, rồi truyền bá là mình có tâm Bồ Tát. Nhưng cầu nguyện cho ai? Quý vị thả chim để cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho mình được sống dai, cầu nguyện gia đình được khỏe mạnh nhân dân. Như vậy thả chim là vì lòng từ bi hay vì cái lòng ích kỷ đây? Sao chúng ta tu mà ích kỷ quá chừng? Bắt chim đem thả để mình được sống dai, chứ không nghĩ thương con chim đang bị nhốt khổ sở. Mình thả cho nó tự do, bại thập tử phương, kiếm ăn không thả, rõ ràng nói tu chứ thật không tu gì hết. Có khi quý thầy bạn để lòng chim từ sáng tới chiều, thầy đủ trì mẫn, tối mới lãnh trụ kinh mới quy y, chim bị chết lên chết xuống, trong lòng trong thật tội nghiệp. Chúng ta tham được sống lâu, được khỏe mạnh mà thả chim chứ không phải vì thương con chim. Quý vị thả như vậy thì mẹ quý vị có hết bệnh không? Phật tử kiểm lại xem, sẽ thấy việc làm của mình trái với đạo lý, mà chúng ta lầm tưởng là đúng chân lý, làm xấu hổ cho đệ tử Phật. Đức Phật Thích Ca cũng chảy nước mắt, Đức Phật Di Đà cũng thở dài. Chúng ta tu thì phải gỡ lòng từ bi thương xót chúng sanh bị khổ, bị nhốt. Chúng ta mua để thả, nó được tự do. Một giờ tự do là một giờ tốt. Do có chương trình mua chim để thả, cho nên ở Việt Nam có một cái nghề bắt chim để mà phóng sanh. Con chim bị cắt cánh, con chim bị giam cầm, hết chùa này thả đến chùa kia thả. Ôi những con chim này khi mà chưa có chương trình phóng sanh thì nó được tung tăng tự do. Khi có chương trình phóng sanh của các hòa thượng thượng tọa, nó trở thành nạn nhân bị đem ra hành hạ. Nếu thả sớm thì được nhiều giờ tốt, đằng này chờ cho nó đuối, hoặc có khi chết mà vẫn chưa được thả, còn chờ cầu nguyện gì nữa? Còn khoe mình tụng chú giảng sanh, giảng chỗ nào mà giảng? Đó là điều hết sức sai lầm. Đức Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Vì tu là phát tâm từ bi rộng lớn, tu là có trí huệ sản xuất, chứ tu đâu phải là ích kỷ. Lại một cái chuyện nữa, Phật tử chúng ta đi chùa, cúng chùa và cho đó là tu. Đi chùa cúng chùa là làm phước hữu lậu, chứ không phải là tu. Cái phước này nó cũng sẽ hết. Tu là sửa đổi thói hư tật xấu của mình. Mình là ông chồng nhậu nhẹt cờ bạc, hôm nay đi chùa nghe sư phụ giảng, trở thành là ông chồng không bao giờ đánh vợ, hy sinh vì vợ. Mình là một con dâu ích kỷ, làm cho mẹ chồng đau khổ, hôm nay đi tu trở thành con dâu hiếu thảo. Cúng chùa cúng tam bảo là tu phước, chứ không phải tu để sửa lại chính mình. Vì lòng kính trọng tam bảo nên chúng ta đi chùa lễ Phật, cúng dường tam bảo cho chư tăng có phương diện tu học và xây dựng chùa chiền. Mà cái nơi đó phải là cái nơi giảng pháp, cái nơi đó phải là cái nơi phục vụ chúng sanh, cái nơi đó là phải cái nơi là phá mê khai ngộ thì quý vị có phước. Còn cúng dường để cho quý thầy mua xe Lexus, quý thầy mua iPhone, quý thầy mua iPad, quý thầy lấy tiền đi đánh bài, quý thầy lấy tiền về xây nhà xây cửa cho cha mẹ Việt Nam, thì quý vị cộng nghiệp để mà xuống địa ngục với quý thầy. Chúng ta cúng dường để tam bảo thường còn ở thế gian, những ngôi chùa nào mà đem lại lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải cúng dường tam bảo để cầu cho mình được mạnh giỏi, cho mình làm ăn được phát tài. Vậy mà Phật tử đi chùa đổ ba cây hương, giải lên giải xuống, giải tứ tung, lại từ ông địa cho tới ông hổ pháp, lại từ ở ngoài địa tạng lỗ thiên cho tới là địa tạng nổi thiên, lễ vật dân cúng chừng dài 10.000 Việt Nam, dài 100 đô ở Hoa Kỳ, dài cái trái nho, dài trái bông, mà nguyện sinh Phật ít nhất cũng dài 100.000 đô. Bỏ ra có 100-200 mà xin cho bán cái nhà hàng lời 100.000, xin cho con đầu tư vào cái nhà mua 100.000 mà lấy equity ra 300.000, muốn cho thằng con nó học dở mà nó ra thành bác sĩ để một năm kiếm được vài 100.000 đô. Đổi chác như vậy, xem ra quý vị cho thầy trò của Đức Phật một cái món lãi quá nặng, cho vay 100 mà thầy trò chúng ta phải trả lại 1 triệu. Ôi quý vị trở thành là những là cái tên, những cái tên mà bóc lột xương máu của Phật Thích Ca. Thêm trường hợp này nữa, có Phật tử đến chùa thường mà gia đình có người bệnh hoạn, nếu thầy không tới thăm thì buồn liền, vì nghĩ mình lo cho tam bảo quá mà thầy không lo lại cho mình. Quý vị thấy chúng ta làm việc gì cũng nặng về cái bản ngã, chứ không phải thật lòng vì tam bảo. Nếu quý vị thật lòng vì tam bảo thì cứ để tam bảo được trang nghiêm, được thường còn là đủ rồi. Để cho quý thầy giảng pháp tụng kinh, để cho quý thầy phục vụ chúng sanh. Chuyện bệnh hoạn Đức Phật cũng bệnh, chuyện bệnh hoạn ly tư của gia đình mình, thầy rảnh đi thăm cũng tốt, hoặc thầy bận đi giảng pháp chưa thăm cũng vui vẻ. Đó là Phật tử hiểu chữ tu trong nhà Phật. Đến đây tôi nhắc lại cho hàng tăng ni và quý Phật tử về cái hạnh bố thí. Chúng ta nguyện tu hạnh bố thí mà cả năm không ai đến xin mình đồng xu nào hết, thì có gọi là tu hạnh bố thí được không? Nếu nguyện tu hạnh bố thí thì được người đến xin, chúng ta nên mừng vì có đủ duyên để làm tròn hạnh nguyện của mình. Bố thí là buông xả của mình đã giúp cho người, xả được lòng tham thì xóa hết tâm tham lam của mình. Nên giúp cho người thì ta phải mang ơn người, vì nhờ người ta xin mình, nhờ có tên phong lết đứng đường mà chúng ta mới thực hiện được cái tấm lòng bổ thí. Nhờ có thầy đang cần in kinh, thầy xin tiền in kinh mà chúng ta mới thoát được cái lòng tham ích kỷ. Thế nên chư tăng ni cũng như quý Phật tử, khi cho ai vật gì, người đó không vái chào, người đó không cảm ơn, chúng ta có trách họ không? Phải hiểu rằng chúng ta tu hạnh bố thí thì người ta đến xin là người giúp mình thực hành hạnh bố thí, phá trừ cái thổ sâu tham lam, thêm một bước tiến trên đường tu. Nên người xin là người mình phải đảnh lễ mang ơn, có thể mới thật là người đồ tử Phật. Biết hành hạnh bố thí, nếu nói tu hạnh bố thí mà nay người này xin, mai người kia xin, tôi chồng có giặc bầu mà bà Diệu A xin, bà Diệu A xin xong rồi bà Diệu B xin, rồi thầy này thầy kia xin, mình nên đảnh lễ những người xin đó, vì như vậy mình có dịp để mà bố thí. Chứ đừng bao giờ nghĩ mình ban phước, mình phát cáo lên thì hạnh bố thí vừa mới mở cửa đã bị đóng lại rồi. Chúng ta muốn làm tròn hạnh bố thí thì gặp mọi người đến xin cây bầu, xin trái hữu hoa đều cảm ơn họ hết. Trong kinh Đại Bát Nhã kể cái chuyện Bồ Tát tu hạnh bố thí, khi có người đến xin mà các ngài không có gì cho, liền tuổi thất. Như vậy mới thật là người đang tu hành bố thí. Còn chúng ta trồng cái bầu, trồng cây bí, người ta tới sinh là chúng ta than phiền quả quọ, cho rồi mà về cằn nhằn, tôi chưa kịp ăn mà nó lợi nó sinh rồi. Tất cả chúng ta tu phải có cái nhìn đúng với lẽ thật. Nếu tu hành bố thí là vì khởi lòng từ bi để dẹp trừ lòng tham lam, thì khi có người tới xin trái bầu trái bí, chúng ta phải thấy xót xa, giúp được hay không cũng được, phải thương họ chứ không giận, không buồn. Như vậy mới là đệ tử chân chính của Phật. Giờ thầy nói tới tu hạnh nhẫn nhục. Giả sử có chư tăng ni hay Phật tử nào phát nguyện tu nhẫn nhục mà đi ra ai cũng khen ngợi mình, thì quý vị nhẫn được bao nhiêu? Nếu không thì tu hạnh nhẫn nhục chừng nào mới thành công? Khi chúng ta tu hạnh nhẫn nhục, phải có người tìm tới cách này cách nọ, nói xấu, chê bai, nhục mạ, vu khống, chữ bới chúng ta đủ điều để thử sức nhẫn của mình. Đó là những người thân của mình, vì họ muốn thành tựu công đức nhẫn nhục cho mình nên họ mới làm như vậy. Trong kinh Phật dạy, người tu hành chân chính, có ai đến phá phách làm trở ngại thì người phá phách, người tu hành chân chính phải đọa địa ngục. Như vậy chúng ta tu hành chân chính, chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm đúng giờ, chúng ta niệm Phật đúng hướng, chúng ta tu hành giữ giới thanh tịnh, mà có người chửi bới, có người vu khống mình, thì người đó phải hết sức vì mình, hết sức thương mình họ mới dám làm. Tại sao vậy? Vì họ biết rằng chắc chắn họ sẽ đọa địa ngục. Quý vị ơi, quý vị nhớ lại 3 năm về trước, cái cảnh những người đệ tử của thầy vu khống thầy, chụp mũ thầy, chửi rủa thầy, mà sư phụ ngồi im lặng không nói, không đánh trả. Lúc đó sư phụ nghĩ cái gì? Sư phụ chỉ cầu nguyện cảm ơn họ đã cho thầy hoàn thành cái hạnh nhẫn nhục 3 la mật, và biết chắc rằng những người này họ sẽ đọa vào trong 3 đường khổ. Cho nên sư phụ chỉ cầu nguyện cho họ, họ đã vì thầy mà bị đọa địa ngục, cho nên thầy phải quý kính những người đó hơn. Những người ấy đã gan dạ dám vào địa ngục, giống như Đề Bà Đạt Đa, để giúp cho Phật thành Phật. Những người đó dám vu khống thầy, chỉ rủa thầy, thì thầy còn biết ơn nào để đền cho họ. Nghĩ như vậy thì thầy không ghét những người đó. Bằng chứng, khi đám tang của bác Nguyễn Kim Như, thầy đã đến trân trọng, thầy đến dồn dã, nâng niu bàn tay của những người đã từng chịu hy sinh xuống địa ngục để thầy hoàn toàn cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên tất cả Phật tử khi phát tâm tu, cũng như chư tăng ni khi phát tâm xuất gia vào đạo, nếu có ai bị khinh chê, bị mắng chửi, bị quỷ nhục thì cứ cười: tôi rất mang ơn quý vị đã giúp tôi nhiều. Cứ một câu đó nói hoài, không buồn không giận, đó mới là đệ tử của Như Lai. Ngược lại bị vừa nói nặng một chút, liền giận 5-7 ngày, tìm cách này cách kia trả thù, thì quý vị tu chừng bao giờ mới giảng sanh đây quý vị? Chúng ta xét cho thật kỹ mới thấy trên đường tu thật ra trở ngại nhiều chừng nào, thì đạo đức tăng trưởng nhiều chừng ấy. Thí dụ có thầy nào đó quen nói: tôi nóng lắm, đừng có chọc tôi. Nếu lỡ có huynh đệ làm giận, liền tát tay người ta lên ầm ĩ, huynh đệ sợ quá bỏ chạy. Như vậy cái thầy đó, cái sư cô đó thắng được bao nhiêu người, thì cái dở của thầy đó càng đậm, càng nhiều bấy nhiêu. Chỉ khi nào bị người ta chửi mình, nhục má mình, vu khống mình, mà mình vẫn mỉm cười tự tại, vị thầy đó mới là thắng một vạn quân, không bằng thắng được cái tâm ngã mạn của mình. Thế nhưng Phật tử chúng ta thường có quan niệm nhịn là nhục, nên không chịu nhịn vì sợ nhục. Tôi thường nói sự nóng nảy của mình là một tật xấu. Khi nóng nảy dấy lên, chúng ta không thắng được nó là đã xấu rồi. Muốn nửa miệng nói thân làm để người khác phải giận, phải buồn, thì chúng ta có xứng đáng mang y giữ giới của tỳ kheo hay không? Thắng được mới thấy sự nhẫn nại là mạnh mẽ. Bởi vậy Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng tâm sân giận si mê tham lam của mình, là chiến công quan trọng nhất. Thiên hạ cứ ưa thắng người hoài mà không chịu thắng mình. Thắng người hoài thì thiên quan gia tái chủ, còn thắng được mình thì thành Phật thành Tổ. Như vậy chúng ta tu cần phải chấp nhận những điều xấu, những điều không hay để thấy được tâm niệm của mình. Thí dụ ở thế gian, nếu chúng ta làm ăn năm nay phát tài, năm tới phát tài, năm nào cũng phát tài hết, thì càng tăng trưởng thêm lòng tham. Những người nào mà có 100 thứ phát tài, 100 thứ thành công, 100 người yêu dấu, thì những người này khi xuất lâm chung sẽ có 100 điều phiền não. 1000 người yêu dấu thì sẽ có 1000 thứ phiền não. Kẻ tỳ kheo đi nào không có thứ gì để yêu dấu, người đó sẽ không có phiền não. Quý vị ơi, bởi theo thói quen, khi quý vị gặp trở ngại gọi là trước, ngược lại dùng trí huệ thì trở ngại là thắng duyên, giúp mình vươn lên để mình được thành Phật thành Tổ, xứng đáng là đệ tử của Đức Bổn Sư. Đến tu hành tinh tấn, nếu người tu hành tinh tấn phát nguyện, đêm nay con tụng kinh, đêm nay con ngồi để mà nghe sư phụ giải khai thị niệm Phật, nhưng mới hành được 1-2 ngày liền phát bệnh, như vậy có chướng không? Nếu người không biết thì nói bị chướng, hiểu như vậy là sai. Nếu mình mạnh thì ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, còn đau thì nằm đó tu. Quý vị nghĩ khi bệnh tu không được sao? Nếu bệnh chúng ta cứ nằm nhìn từ đầu đến chân, rõ ràng Phật nói thân nằm đau khổ, đủ thứ đau, nhức chỗ này mỏi chỗ kia. Phật nói thân này vô thường ta thấy rõ, mới hôm qua mạnh bữa nay yếu, mai kia sẽ hoại, nằm trên giường bệnh, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, dùng trí huệ quán chiếu sơ xét mình bệnh. Phật dạy như vậy là tu rồi. Không phải vì bệnh mà không nên tụng kinh mà không tu. Nếu thấy bệnh chướng là do chắc tu phải tụng kinh, phải ngồi thiền, còn nằm trên giường bệnh tu không được, đó là cố chấp giữ tu chứ không phải là tu. Khi có người phát tâm tinh tấn tu hành, nhưng gặp thời tiết ở Texas nóng quá, thời tiết mùa đông lạnh quá ở Texas, tụng kinh không nổi, như vậy thì sao? Thì chúng ta đã quyết tâm tu, nóng cũng tu, lạnh cũng tu. Nóng thì tu theo nóng, lạnh thì tu theo lạnh. Chúng ta phải biết áp dụng, có như vậy mới thật sự là cái hạnh tinh tấn. Người tu bây giờ có bệnh, mặc dù là tỳ kheo thì kheo ni, nhưng thấy trong người quể quải nên tới giờ tụng kinh, xin nghĩ viện lý do bữa nay nhức đầu quá, tụng lăng nghiêm không được, cứ hẹn mai mốt như vậy hoài, người đó là lỗi gì quý vị? À, quý vị thấy rõ, nếu làm biếng thì đổ thừa bệnh rồi nghỉ. Người tinh tấn vẫn cứ ngồi, nhờ ngồi đến trong người tạo ra năng lượng, như vậy người ấy thắng được bệnh. Vậy tinh thần tinh tấn là sức mạnh để thắng sự yếu đuối. Tóm lại hôm nay những giờ phút ngắn ngủi này, chúng ta tu hành muốn đầy đủ hạnh từ bi, đầy đủ hạnh nhẫn nhục, đầy đủ tất cả những cái gì mà chúng ta đang thọ Bồ Tát giới, tất cả những nghịch duyên ở bên ngoài đối với chúng ta đều là cơ hội tốt, không có chi là xấu hết. Những người gây trở ngại cho mình trong làng, những người gây trở ngại cho mình tu hành, chúng ta nên mang ơn họ chứ không phải là thù oán họ. Hiểu được như vậy, trên đường tu nó không thối chuyển mà còn chuyển được tất cả những chứng duyên trở thành thản nhiên. Quý vị trong làng dù là xuất gia hay tại gia, nếu đã biết tu rồi thì phải can đảm, phải thấy đúng như thật để chúng ta không bị các duyên làm trở ngại thối tâm, lùi bước trên đường tu. Lúc nào chúng ta cũng phải hăng hái nỗ lực tiến lên, cho tới khi mà xả cái thân này, chúng ta còn phải chiến đấu với cái thần chết, mỉm cười chấp nhận, xả bỏ cái xe cũ, đi về cái xe mới. Quý vị không giật mình sợ hãi hay sao? Chết không biết từ đâu đến, sanh cũng không biết rồi đi về đâu. Cái đó quý vị không trả lời được. Tôi hỏi quý vị đây, quý vị từ đâu đến thế giới này? Quý vị trả lời không được. Sau khi chết đi về đâu, quý vị cũng không biết. Nhưng mà quý vị có một câu trả lời được. Quý vị đi tu để làm gì? Quý vị xuất gia để làm gì? Quý vị vào làm Di Đà để làm gì? Mục đích đầu tiên khi quý vị đến đây để làm gì? Quý vị ơi, câu trả lời đó là để tu thoát luân hồi sanh tử, là để tiến đến cõi cực lạc. Cho nên cái đó quý vị mỗi ngày nhắc nhở, đi tu để làm gì, xuất gia để làm gì, vào làm Di Đà để làm gì. Quý vị hiểu thầy nói cái gì rồi. Tôi nói bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi. Mong đệ tử xuất gia tại gia trong cái hệ thống này, mong tất cả những Phật tử có duyên ở trên Facebook, trên trang web của chùa Tam Quyết, của hệ thống chùa Tam Quyết Đắc O, nghe những lời này, sửa đổi tâm niệm, biết đâu đúng đâu sai, biết cảm ơn những người vợ làm cho mình khổ. Thầy thì không nên cảm ơn sáu bà vợ làm cho thầy biết thế nào là khổ. Xin cảm ơn những người em máu mủ của thầy. Thầy bỏ 14 năm lo giấy tờ bảo lãnh, giờ đây qua đây không nghĩ tới tình nghĩa bỏ thầy ra đi. Nhờ những người đó thầy sẽ không còn chạy về Oklahoma. Nếu em thầy còn ở đây thì thầy sẽ chạy về Oklahoma. Thầy phải lo chân trong chân ngoài. Bây giờ em của thầy nó không cần thầy nữa. Thầy mua cho nó chiếc lấy xịt nó cũng chê. Vì anh mua cái lấy xịt gì mà đời 2010, không mua cho tôi đời 2017. Có như vậy thì thầy mới trở lại thành lãnh thích thể không? Vì trí huệ không có vợ, không có thân bằng kỹ thuật, thầy thể không sẽ trở thành là một vị tu sĩ phục vụ cho các bà già, phục vụ cho các chúng sanh, là ngài tưới cỏ gánh nước, chăm lắm vườn hoa của làng Di Đà. Cho nên hôm nay những vị nào ở trong này mà bị chứng duyên, cho thấy rằng mình tu có kết quả. Cho nên bao nhiêu lời sư phụ nói từ tâm quyết, mong tất cả quý vị có nhân duyên nghe những lời này, nên biết đâu biến phiền não thành bồ đề, biến phàm phu thành Phật tổ, phải không quý vị? Tôi nghĩ cái này tôi mới dám hồi hướng cho bà Nguyễn Thị Mỹ, pháp danh Diệu Hoàng, sinh năm 1931 tại Việt Nam, đã 87 tuổi đời, bây giờ đã 4 năm bệnh nặng tại Oklahoma City. Con cháu của bà Nguyễn Thị Mỹ khi nghe như vậy rồi, không thấy cái cảnh mẹ mình nằm ở trên đó mà đau khổ, mà hàng ngày chỉ cần thấy cái cảnh mẹ mình nằm như vậy thì thấy mẹ mình bị như vậy, mình cũng sẽ bị như vậy. mà biết mình có phước bằng mẹ mình, là có những đứa con hiếu thảo, hay là mình bị như mẹ mình mà mình lại chết dần chết mòn trong những nhà dưỡng lão. Nhờ có cái hình ảnh mẹ mình định, quý vị con của bà Nguyễn Thị Mỹ, 14 đứa được thầy quy y, sẽ phát tâm nhiều hơn và cảm ơn cái bệnh hoạn của mẹ, để mình thấy đời là vô thường, không có gì đắm đuối, để rồi buông xuống. Mỗi một ngày nhìn thấy mẹ bệnh là mỗi một ngày nhắc nhở cho quý vị tu hành, thì cái cảnh bà nằm ở đó không còn chướng duyên mà trở thành thuận duyên, để 14 đứa sau này trở thành là những đệ tử của Như Lai. Nam mô Công Đức Lành Bồ Tát. Chúng ta hồi hướng kỳ này thầy về chỉ lo cho đám tang bác Nguyễn Kim Như, không có pháp hội rình rang, không có đưa đón Phật tử thứ 50 tiểu ban. Nhưng những cái lời tâm huyết thầy thị này có thể quý vị không gạt bằng trăm lần các pháp hội. Quý vị nên trân trọng những lời nói của sư phụ. Nhưng mà sư phụ phải đi, không thể đi nói hoài được. Có thức ăn cà ri, ăn 3 ngày là tới cả cổ. Có thức ăn mì quảng, ăn 3 ngày cũng ngán. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài mới nói, ta có thể sống ở đời hàng vô lượng kiếp, nhưng mà ta thương chúng sanh, Phật sống ở đời hoài xem thường. Cho nên ta thể hiện vào niết bàn, để rồi chúng ta mới quý lời Phật dạy. Nếu có công đức nào, xin hồi hướng cho tất cả cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời của sư phụ và quý vị, vợ chồng con cái của quý vị. Có những cha mẹ hiện đời nhiều đời đang ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngay cái bài pháp này được bỏ lên hệ thống internet toàn cầu, những người đó sẽ được tóc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn